Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Sáng nay, thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc tuần văn hóa Lào tại Việt Nam.
Miền Bắc lại lập kỷ lục mới về tiêu thụ điện.
Cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế.
Cục Hàng không Việt Nam thông tin về việc để lọt khách hàng mang dao lên máy bay.
Sự cố đặc biệt nghiêm trọng tại nhà máy Miwon Phú Thọ khiến ít nhất 4 người tử vong.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nhiều nước châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng như đổ lửa với nhiệt độ lên đến gần 40 độ C.
Người dân New York đổ xô tiêm vaccine đậu mùa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng huân chương vàng quốc gia và huân chương tự do hạng nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng một số đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Thay mặt các đồng chí được nhận huân chương, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn mong muốn và quyết tâm không ngừng vun đắp mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào, tin tưởng chắc chắn rằng từ kinh nghiệm xương máu trong đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây, hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất như anh em ruột thịt để cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, hỗ trợ lẫn nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tối cùng ngày, lễ khai mạc tuần văn hóa Lào tại Việt Nam và chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật quốc gia Lào đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam và tuần văn hóa Việt Nam tại Lào cùng chuỗi các sự kiện trọng đại trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Thông qua các sự kiện văn hóa lần này, nhân dân Việt Nam-Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước cùng bạn bè quốc tế, có cơ hội hiểu rõ hơn về nền văn hóa Việt Nam và văn hóa Lào thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc truyền thống đặc sắc của hai dân tộc. Thông qua các triển lãm ảnh giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa hai nước, triển lãm ảnh Lào-Việt Nam với chủ đề mang tên Tình hữu nghị Lào-Việt Nam đời đời bền vững sẽ khai mạc sáng nay tại Trung tâm Triển lãm Nghệ thuật và Văn hóa Việt Nam số 2 Hoa Lư, Hà Nội.
Nhân dịp này tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức sơ kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2023. Theo Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, 2023 là năm cuối cùng thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký. Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đề nghị hai bên tiếp tục có những chuyến thăm trao đổi cấp cao giữa tổ chức công đoàn hai nước, tiếp tục thúc đẩy trao đổi các đoàn đại biểu, chuyên viên giữa các ban, ngành để trao đổi kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ công đoàn trẻ hai nước hiểu, giữ gìn phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước, hai tổ chức, tiếp tục ký biên bản hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào giai đoạn 2023-2028. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đồng thời xây dựng chiến lược tổng thể về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn Lào dựa trên khả năng, điều kiện thực tiễn của Công đoàn Việt Nam và nhu cầu từ phía Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, tạo điều kiện thúc đẩy công đoàn các cấp hai nước tăng cường phát triển quan hệ, phối hợp hoạt động ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Tiếp theo là những thông tin kinh tế nổi bật. Chiều qua, đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã làm việc với Bộ Công Thương. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án nhấn mạnh, Bộ Công Thương là cơ quan đầu tiên ban chỉ đạo tới làm việc trực tiếp sau khi có dự thảo của đề án. Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến một số các vấn đề như đánh giá bối cảnh chung trong nước và quốc tế tác động đến Việt Nam nói chung và công nghiệp hóa hiện đại hóa nói riêng, làm rõ mô hình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam trong thời gian tới đây. Các thành tố chính trong mục tiêu tổng quát của công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào một số nội dung như các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp có tính chiến lược để nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, sản xuất của nền kinh tế, các ngành công nghiệp nền tảng, ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mới có tính chiến lược trong thời gian tới, các chủ trương định hướng lớn về chính sách của Đảng đối với phát triển các ngành này, tư duy mới trong việc hình thành phát triển các cụm, khu công nghiệp, cụm liên kết ngành công nghiệp, vai trò vị trí của các chủ thể tham gia tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển công nghiệp trong thời gian tới.
Chiều cùng ngày, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, hội nghị nhằm đánh giá công tác nửa đầu năm 2022 để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định những vấn đề lớn đặt ra cho 6 tháng cuối năm trước những biến động khó lường, phức tạp trên thế giới cũng như trong nước.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện tại cũng như thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ đề án được giao, đòi hỏi các đơn vị phải nhanh hơn, nỗ lực hơn, tư duy mới hơn trong tiếp cận các vấn đề hệ trọng của đất nước mới có thể đáp ứng được yêu cầu. Trong 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ cũng cần khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch cũng như các nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và khẩn trương hoàn thành 47 đề án báo cáo được giao 6 tháng cuối năm 2022.
Diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc trong những ngày gần đây đã làm tiêu thụ điện của miền Bắc tăng rất mạnh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện miền Bắc tăng rất cao do nắng nóng gay gắt kéo dài thì nguồn phát điện cũng gặp khó khăn. Một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố như Cẩm Phả, Thăng Long, Quảng Ninh, Ninh Bình, Mông Dương với tổng công suất không phát điện được tương ứng khoảng là 1.555 MW. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Ngay cả việc sử dụng điện trong sinh hoạt thì nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy áp tô mát, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ tăng cao hơn so với bình thường.
Thưa quý vị và các bạn, cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra nhanh chóng, đại dịch làm thay đổi thói quen, hành vi mua sắm của người dân, thúc đẩy sử dụng thương mại điện tử tăng, đòi hỏi Logistics Hà Nội thích ứng bối cảnh mới. Phóng viên Ngọc Ánh có bài viết Phát triển Logistics nội đô thích ứng với bối cảnh mới. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Logistics là chuỗi dịch vụ từ giai đoạn tiền sản xuất cho tới khi hàng hóa tới tay người tiêu dùng cuối cùng. Lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến hoạt động vận tải, giao nhận, kho bãi, các thủ tục dịch vụ hành chính, tư vấn, bao gồm hải quan, thuế, bảo hiểm, xuất nhập khẩu, thương mại, kênh phân phối, bán lẻ. Phát triển dịch vụ Logistics thành một ngành dịch vụ sẽ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn dịch vụ Logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin. Phát triển thị trường dịch vụ Logistics sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên hiện nay, để hoàn thiện hệ thống Logistics nội đô còn nhiều thách thức. Ông Đặng Quang Trung, Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Logistics Nông nghiệp cho biết.
Sau dịch thì cái khó khăn thứ nhất là cái lượng hàng hóa nó đang tồn động và nó không đúng theo những cái quy trình đã thực hiện từ trước. Cái thứ hai là cái dịch vụ vận chuyển logistics của mình giữa các tỉnh Hà Nội nói chung và trong nội thành Hà Nội là chưa có những cái đơn vị nào mà chuyên nghiệp vận chuyển một cách đầy đủ kỹ thuật cũng như là cái giá thành hợp lý so với cả giá thành sản phẩm nông nghiệp.
Nhiều ý kiến cho rằng Logistics nội đô Hà Nội hiện nay nên hướng tới việc tối ưu hóa hoạt động cung ứng trong khu vực đô thị trên cơ sở xem xét các yếu tố đặc trưng về tình hình giao thông, xã hội, ô nhiễm môi trường và nhu cầu của khách hàng. Trong đó, giao hàng chặng cuối đóng vai trò rất lớn trong việc các công ty Logistics định hình khách hàng mục tiêu cũng như thị trường mà họ nhắm đến. Ông Phan Hoàng Phương, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải cho biết.
Song hành cùng với việc mà nâng cao cái giải pháp hiệu quả của logistics nội đô thì cũng phải gắn liền với cả nâng cao cái hiệu quả của việc giao thông vận tải. Thì theo tôi thì một trong những cái giải pháp mà quan trọng trong giai đoạn sắp tới nhằm nâng cao cái hiệu quả logistics nội đô thì chúng ta làm sao phải tối ưu hóa các cái chuyến đi trong nội đô, đặc biệt là cái chuyến giao hàng. Bản thân như quý vị đã biết thì rất là nhiều người hiện nay thì một trong những cái bức xúc của nhiều người là mặc dù là có 2-3 đơn giao hàng trong một ngày nhưng mà họ phải nhận đến 2-3 chuyến xe, thì việc chúng ta có thể tích hợp các cái giao hàng đó vào cùng một chuyến xe là sẽ nâng cao hiệu quả rất nhiều.
Đồng tình với quan điểm này, bà Trịnh Thị Ngân, trưởng ban cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng cần phát triển kết cấu hạ tầng nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ. Bà Trịnh Thị Ngân nói:
mong các cơ quan quản lý nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là cái thông tin hàng hóa điểm đi điểm đến và các cái cơ hội để phân phối cho các doanh nghiệp giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, làm sao mà chúng ta có những cái cầu nối từ các cái nhà sản xuất đến nhà tiêu thụ và người tiêu dùng, để làm sao mà nó khép kín được cái vòng chúng ta luân chuyển hàng hóa, thì nó sẽ giảm chi phí. Và nhất hiện nay là rất là có cái tình trạng là xe đi thì đầy và xe về thì rỗng, thì chúng ta phải có những cái kết nối, và nhất là cái thông tin hiện nay cái tình hình thông tin là nó rất là hạn chế trong các doanh nghiệp với nhau. Thế nên là chúng tôi cũng muốn là có một cái sàn kết nối thông tin về giao dịch giữa các điểm trong các tỉnh thành.
Nhận thức được tầm quan trọng của logistics trong nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh mới khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra nhanh chóng, nhu cầu sử dụng thương mại điện tử tăng cao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 299 về phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2025, kế hoạch số 81 về phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố năm 2022. Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu phát triển và hỗ trợ các hoạt động logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và thương mại, hình thành một hệ thống logistics hiện đại và đóng góp ngày càng nhiều vào GRDP của thành phố. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GRDP của thành phố đạt từ 9 đến 11%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt từ 17 đến 21%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt từ 60 đến 65%, chi phí logistics giảm xuống tương đương từ 14 đến 17% GRDP của thành phố.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2022, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã dần sôi động trở lại. Các lĩnh vực công tác được lập tập thể lãnh đạo, ban chỉ đạo sớm, từ xa, trên tinh thần không né tránh, luôn nhìn thẳng vào những vấn đề còn hạn chế, tồn tại để có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, sự vượt khó của ngành đã tạo ra những bức tranh tươi sáng về ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2022, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 là các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã dần sôi động trở lại. Các lĩnh vực công tác được tập thể lãnh đạo bộ chỉ đạo từ sớm từ xa, trên tinh thần không né tránh, luôn nhìn thẳng vào những vấn đề còn hạn chế, tồn tại để có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, sự vượt khó của ngành đã tạo ra được bức tranh tươi sáng về ngành văn hóa, thể thao, du lịch, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Báo cáo sơ kết 6 tháng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho thấy, để triển khai hiệu quả các kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện phương châm hành động, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, phát động và triển khai chủ đề công tác năm 2022, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ với tinh thần quyết tâm hơn nữa để cùng với các ngành các cấp từng bước thực hiện hóa mục tiêu chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam. Về thể chế, Bộ chủ động tham mưu Chính phủ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án luật điện ảnh sửa đổi, trình Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 3, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, phối hợp hoàn thiện hồ sơ dự án luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, phần quyền tác giả, quyền liên quan, tham gia ý kiến dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Đối với thể thao, SEA Games 31 được tổ chức thành công trên nhiều phương diện, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Du lịch chính thức mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và phục hồi nhanh tại các địa bàn trọng điểm. Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đạt 413.000 lượt khách, khách nội địa đạt 60,8 triệu lượt, vượt chỉ tiêu 60 triệu lượt đặt ra từ đầu năm. Công tác xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được chú trọng, các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết:
xây dựng các nghị định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Nghị định quy định chi tiết về một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ và quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật điện ảnh. Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định về hoạt động văn học, nghị định về một số chế độ lao động, tuổi nghỉ hưu đối với các nghệ sĩ trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn công lập. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nghị định số 143 về hoạt động mỹ thuật. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2045. Tổ chức tốt các sự kiện văn hóa thể thao du lịch trong kế hoạch của năm 2022.
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương cho biết, thông qua công tác tổ chức, triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của ngành văn hóa thể thao và du lịch, các ngành, các cấp, các địa phương đã nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật.
Và đặc biệt là các cái chương trình mà Bộ Văn hóa đã đứng ra để làm cái đầu mối cũng như là để cái nơi mà tổ chức cái hoạt động mang tính chất khu vực thì các tỉnh cũng tham gia rất là quyết liệt. Về công tác bảo tồn di sản cũng như là những cái nội dung liên quan tới các cái sự quan tâm của tỉnh đối với hoàn thiện các hệ thống thiết chế văn hóa thì chúng tôi thấy rằng là các lãnh đạo tỉnh cũng có cái sự quan tâm lớn hơn so với các cái năm khác.
Liên quan đến lĩnh vực du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 413.000 lượt. Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 tăng gấp đôi so với tháng 4, tháng 6 tăng gấp 4 lần so với tháng 5. Tuy nhiên, lượng khách du lịch quốc tế trở lại Việt Nam còn hạn chế. Để thực hiện mục tiêu đón 5 triệu khách du lịch quốc tế năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.
Trong thời gian ngắn hạn thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà tập trung khai thác được những thị trường, những quốc gia, thị trường mà đã mở cửa, đã có kết nối lại cái hoạt động du lịch. Và trên cơ sở đó thì về định hướng thị trường thì chúng ta sẽ tập trung vào thị trường Hàn Quốc, thị trường Tây Âu, thị trường Úc, New Zealand và thị trường ASEAN. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng tận dụng cái và linh hoạt để mà tổ chức các chương trình xúc tiến quảng bá, khai thác các cái thị trường có cái quy mô lớn mà có cái khả năng tăng trưởng cao, ví dụ như Ấn Độ, Mỹ, Trung Đông và các thị trường nói tiếng Nga.
Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định trong 6 tháng đầu năm, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo các địa phương, toàn ngành đã gặt hái được những thành công, trong đó có những điểm sáng quan trọng. Thành công bước đầu rõ nét là đã chuyển tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa, bám sát định hướng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thời gian tới, ngành tập trung cho nhiệm vụ tổng kết nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020. Từ đó xây dựng chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú ý đến đề án về thể thao thành tích cao.
Tiếp theo sẽ là một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã kiểm tra công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hà Nội. Ghi nhận chung của đoàn kiểm tra, các điểm chấm thi tại Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác chấm thi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, có sự giám sát của cơ quan công an và thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến thời điểm kiểm tra, các điểm chấm thi đã hoàn thành khoảng 80% nội dung công việc và đang khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại, đảm bảo công bố điểm thi vào ngày 24 tháng 7 năm 2022.
Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Hóa học Quốc tế năm 2022 tổ chức tại Trung Quốc. Kỳ thi diễn ra từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 7 theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội gồm 4 học sinh. Kết quả cả 4 trên 4 học sinh dự thi đều đoạt huy chương vàng. Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả xuất sắc của đội tuyển học sinh Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế 2022 đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, giảng viên, giáo viên và các nhà trường trong bối cảnh dạy học nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kết quả này cũng thể hiện sự tiến bộ của đội tuyển Olympic Hóa học, trong đó đáng chú ý là kết quả của nội dung thi thực hành, thí nghiệm.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7, tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội diễn ra kỳ thi kỹ năng nghề điện lạnh. Đây là một trong 4 hội đồng thi quốc gia của kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia tổ chức đợt 2 theo hình thức trực tiếp kể từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 7. Nghề điện lạnh có sự tham gia của 15 thí sinh đến từ 14 đơn vị. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi nghề điện lạnh có sự tham gia của doanh nghiệp theo chủ trương xã hội hóa. Sự kết hợp này tạo sự gắn kết hơn giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp thí sinh tiệm cận kỹ thuật, công nghệ mà thị trường đang cần.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp chặn dịch vụ của hơn 1.000 sim có dấu hiệu được sử dụng, tham gia tuyên truyền cho các hành vi vi phạm pháp luật như game bài, cờ bạc, mua bán vật liệu nổ, văn bằng giả, theo đề nghị của Bộ Công an. Thông tin tại dự thảo báo cáo hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2022 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời tổ chức cuộc họp với Bộ Công an và 4 doanh nghiệp viễn thông di động về xử lý các số điện thoại quảng cáo cho hành vi vi phạm pháp luật và quy trình xử lý các thuê bao có khiếu nại. Đối với mạng di động công nghệ 5G, đến tháng 6 năm 2022, được triển khai phủ sóng dưới hình thức thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho các doanh nghiệp thử nghiệm 5G tại 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô thử nghiệm tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, phù hợp với kế hoạch phát triển 5G của mỗi doanh nghiệp.
Tối qua, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 70 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động báo chí, loại hình điện tử với tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện kết luận thanh tra về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí đối với tạp chí điện tử Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam, gọi tắt là tạp chí, đồng thời tiến hành công bố kết luận thanh tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tổng biên tập và biên tập vi phạm hành chính đối với tạp chí. Theo quy định tại khoản 1 điều 2 và 2 điều 61, khoản 1 điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tạp chí và người đứng đầu tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam.
Tại lễ ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, điểm cấp Trung ương năm 2022, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chính thức công bố 2 dự án đồng thắp sáng đường quê và nâng bước thể thao. Dự án thắp sáng đường quê nhằm hỗ trợ mục tiêu chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong năm 2022, các cấp bộ đoàn thực hiện 34 km tuyến đường đèn năng lượng mặt trời cho 34 khu vực nông thôn thuộc 34 tỉnh thành. Bên cạnh đó, Trung ương đoàn cũng đồng hành khởi động dự án nâng bước thể thao với cam kết đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng lối sống khỏe mạnh, đặc biệt ở vùng nông thôn.
Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố 10 công dân đầu tiên được cấp tài khoản định danh điện tử. Khi có tài khoản định danh điện tử, để trải nghiệm các tiện ích mà tài khoản này mang lại, người dân cần tải ứng dụng định danh điện tử VNEID trên App Store hoặc Google Play về điện thoại của mình. Dự kiến một trong 2 ngày tới, ứng dụng sẽ có trên App Store và Google Play. Trên ứng dụng này có các thông tin cá nhân của người dân như thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe. Người dân khi lưu trú hay tố giác tội phạm cũng có thể khai báo ngay trên ứng dụng này.
Theo thông tin của báo chí, trên chuyến bay VN208 từ thành phố Hồ Chí Minh về Nội Bài lúc 7 giờ 58 sáng qua, khi tiếp viên đang phục vụ hành khách theo quy trình thì phát hiện một cặp vợ chồng lớn tuổi mang con dao dài khoảng 20 cm ra để gọt trái cây. Tiếp viên hàng không ngay sau đó đã lập biên bản vụ việc bất thường và tiến hành thu giữ con dao. Về vấn đề này, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn cho biết đã nhận được thông tin và đang giao phòng an ninh hàng không để kiểm tra, rà soát toàn bộ vụ việc.
Ít nhất 4 công nhân tử vong và một người đang cấp cứu tại bệnh viện sau sự cố nghiêm trọng tại lò hơi công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xảy ra chiều tối qua. Công ty trách nhiệm hữu hạn Miwon Việt Nam, doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh gia vị với nhiều mặt hàng như bột ngọt, hạt nêm, mì chính, nước chấm, nước sốt trong nước tương. Hiện thì lực lượng chức năng đang điều tra và làm rõ sự cố này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Quan hệ ngoại giao giữa Croatia và Serbia bất ngờ trở nên căng thẳng sau chuyến thăm của Tổng thống Croatia tới Janeczovac, địa điểm từng là trại tập trung khét tiếng trong thế giới chiến thứ hai ở Croatia, nơi hàng nghìn người Serbia đã thiệt mạng. giới chức Serbia đã ngay lập tức phản ứng bằng cách đưa ra các hạn chế đối với các quan chức Croatia khi đi qua lãnh thổ của nước này.
Palestine đã cảnh báo về kế hoạch của Israel về xây dựng về các khu định cư mới sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến khu vực này. Truyền thông Israel trước đó đưa tin Ủy ban Kế hoạch và Xây dựng của Israel sẽ nhóm họp thảo luận các kế hoạch xây dựng 2.000 ngôi nhà định cư mới ở phía đông nam Jerusalem. Một phần của kế hoạch này bị trì hoãn đợi đến sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.
Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố rằng Israel đã lợi dụng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ để mở rộng và củng cố các khu định cư, tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế và chính quyền Mỹ quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là từ khi Tổng thống Biden kêu gọi Israel chấm dứt các biện pháp đơn phương, trước hết là xây dựng các khu định cư mới.
Hãng tin Interfax đưa tin, Tòa án Nga đã phạt Google 21,8 tỷ rúp, tương đương 387 triệu đô la Mỹ. Do tiếp tục không gỡ bỏ các nội dung mà Moscow xem là bất hợp pháp. Đây là lần thứ hai Google bị phạt, với mức phạt dựa trên tỷ lệ doanh thu tại Nga. Hiện Google chưa có bình luận về thông tin trên.
S&M, nhà bán lẻ thời trang lớn thứ hai thế giới cho biết đã quyết định ngừng kinh doanh tại Nga. Động thái này đưa S&M gia nhập danh sách ngày càng dài các doanh nghiệp rời khỏi xứ Bạch Dương. Toàn bộ kế hoạch rút khỏi Nga dự kiến sẽ khiến S&M tiêu tốn khoảng 2 tỷ krona Thụy Điển, tương ứng với 191,3 triệu đô la Mỹ. Số tiền này sẽ được vào chi phí một lần cho kết quả kinh doanh của quý 3 năm 2022.
Ủy ban châu Âu EC đã mua thêm khoảng 54.000 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ do công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic của Đức phát triển trong bối cảnh số ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng. Theo đơn đặt hàng ban đầu, EU cho biết đến nay đã phân phối khoảng 25.000 liều vaccine cho 6 nước thành viên, căn cứ vào số ca mắc và nhu cầu thực tế.
Tại thành phố New York, tâm điểm của đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ ở Mỹ, rất đông người dân đã xếp hàng chờ đến lượt tiêm vaccine ngừa bệnh này. Cho đến nay, New York mới chỉ tiêm hoặc lên lịch tiêm 21.500 mũi vaccine ngừa đậu mùa khỉ, trong khi nhu cầu của người dân là khoảng hơn 30.000 mũi.
Đúng như dự báo, nhiều nước châu Âu trong ngày đầu tuần hứng chịu đợt nắng nóng như đổ lửa với nhiệt độ lên đến gần 40 độ C. Tại Anh, lo ngại các nguy cơ từ nắng nóng, nhiều công ty đường sắt đã ngừng cung cấp dịch vụ, khuyến cáo người dân hạn chế đi ra đường, ngừng các hoạt động ngoài trời, không hạ nhiệt bằng cách nhảy xuống các hồ nước công cộng. Một số trường học đóng cửa, trong khi những trường có học sinh đến lớp dự kiến sẽ để học sinh tan trường muộn hơn, tránh những lúc nóng nóng nhất.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trong trận chung kết giải quần vợt Thụy Điển mở rộng, Francisco Cendrulo chạm trán với đối thủ được đánh giá cao hơn là Sebastian Baez. Hai tay vợt góp mặt trong trận chung kết toàn Argentina đầu tiên tại ATP Tour kể từ năm 2021, năm mà tại Buenos Aires, Cendrulo đã thua Swartman ở chung kết. Tuy nhiên lần này, Cendrulo đã học được từ kinh nghiệm thua trận đó và đánh bại Baez 7-6 và 6-2 trong 1 giờ 49 phút trên sân trung tâm tại tổ hợp tennis Patas. Tay vợt người Argentina đã tìm ra được những giải pháp phù hợp để kết thúc cuối tuần với tư cách là người chiến thắng ở Patas, kiếm được số tiền cho giải nhất là 81.310 euro và 250 điểm trên bảng xếp hạng ATP. Sau một chặng đường dài, cuối cùng, Cendrulo đã giành được danh hiệu ATP Tour đầu tiên của mình trên mặt sân đất nện yêu thích. Giải Golf The Open Championship 2022 đã kết thúc không thể hấp dẫn và kịch tính hơn trong lần tổ chức thứ 150. Cameron Smith đã giành được danh hiệu Major đầu tiên của mình sau khi hoàn thành vòng 4 với 64 gậy để vô địch The Open Championship tại St. Andrews với cách biệt một gậy.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trưa và chiều nay, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tại khu vực ngoại thành từ 35 đến 37 độ, khu vực nội thành từ 36 đến 38 độ C. Thời gian Hà Nội có nhiệt độ cao hơn 35 độ C sẽ là từ 12 đến 16 giờ, đặc biệt từ khoảng 11 đến 13 giờ. Chỉ số tia cực tím tại Hà Nội có thể đạt ngưỡng 8-9, ngưỡng gây hại rất cao đối với sức khỏe người dân khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian từ 20 đến 30 phút. Tuy nhiên, đêm 19 và ngày 20 tháng 7, Hà Nội mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, kèm lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm 3-4 độ C so với những ngày trước đó, mức cao nhất 33-34 độ. Từ đêm 20 đến ngày 23 tháng 7, Hà Nội tiếp tục sẽ diễn ra mưa rông, nhiệt độ giảm thêm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.